Tôi gọi cho 37 người góp giọng, mời họ đến phòng làm việc của nhóm tôi bên kia con kênh, không cần quyền trên hệ thống Vân Thanh, để hỏi một con người xem họ đã đồng ý điều gì. Thư Nghi lập một kho đối chiếu độc lập, mỗi người tự đọc lại phạm vi, ghi thời điểm xác nhận và chọn một trong ba trạng thái, tiếp tục, thu hẹp hoặc rút hoàn toàn. Mọi thay đổi đều được gửi đồng thời cho Vân Thanh, nhà sản xuất và đại diện hội đồng. Bà Tôn Mai đến đầu tiên. Bà Tôn Mai, cô bị đuổi à? Chưa hẳn, họ chỉ lấy ghế rồi bảo tôi vẫn được ngồi. Bà đặt túi quýt mới lên bàn, vậy đứng làm. Đến chiều, 29 người đã hoàn tất, 5 người thu hẹp phạm vi, 8 người tạm rút, không ai chọn mở rộng. Điều quan trọng hơn nằm ở dấu thời gian, 3 người nhận được thư đề nghị dùng giọng cho truyền thông toàn chiến dịch sau khi họ đã xác nhận phạm vi hẹp với chúng tôi. Thư mang biểu tượng Vân Thanh, nhưng đường gửi đi từ một dịch vụ thương mại bên ngoài. Duy Khang nhìn, ảnh chụp. Nếu tìm được thiết bị gửi những thư này, chúng ta nối được với phiên đã chép. Cậu tìm, mà không vào hệ thống được không? Dữ liệu trên thư thuộc về người nhận, họ đồng ý cung cấp thì được. Lần đầu tiên, chuỗi bằng chứng không phụ thuộc vào chìa khóa của Minh Khiêm. Tối muộn, anh xuất hiện ở cửa phòng làm việc, áo khoác ướt mưa, tóc không còn ngay ngắn. Hội đồng từ chối khôi phục quyền cho cô trước khi nhà tài trợ xem xét. Tôi đoán được. Tôi đã nộp phản đối bằng văn bản. Anh nhìn căn phòng chật, nơi 37 hồ sơ, giấy đang được phân theo màu. Cô dựng lại tất cả ở đây. Không phải tất cả. Chỉ phần đáng lẽ phải thuộc quyền người góp giọng từ đầu. Tư Nghi đưa anh bản quy tắc. Muốn xem phải ký rằng, anh không được dùng dữ liệu cho mục đích khác.